Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Macroeconomics Global Edition của Olivia Blanchard, là giáo trình kinh tế vĩ mô bậc trung cấp, trình bày cách một nền kinh tế vận hành qua mối liên hệ giữa thị trường hàng hóa, thị trường tài chính và thị trường lao động. Thay vì xem các chủ đề như tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát hay chính sách tiền tệ là những phần tách rời, sách xây dựng một khung phân tích thống nhất theo ba khoảng thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Phiên bản toàn cầu mở rộng góc nhìn ra các nền kinh tế và các vấn đề quốc tế, giúp người học liên hệ mô hình với những biến cố như khủng hoảng tài chính, chính sách của ngân hàng trung ương, khó khăn của khu vực đồng euro và tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi. Mục tiêu của Blanchard không chỉ là cung cấp công thức mà là chỉ ra cơ chế truyền dẫn. Một thay đổi về chi tiêu, lãi suất, tiền tệ hoặc tiền lương sẽ lan truyền thế nào qua toàn bộ nền kinh tế. Đây là cuốn sách thiên về lập luận mô hình, nhưng luôn hướng đến việc đọc và đánh giá các hiện tượng kinh tế thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ILM giải thích sự đồng thời của thị trường hàng hóa và thị trường tài chính trong ngắn hạn. Phần ngắn hạn của sách bắt đầu từ một điểm then chốt, sản lượng không chỉ do năng lực sản xuất quyết định mà còn phụ thuộc vào tổng cầu hiện tại. Thị trường hàng hóa tạo nên quan hệ IS, trong đó chi tiêu tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và thuế quyết định mức sản lượng phù hợp với cân bằng hàng hóa. Thị trường tài chính tạo nên quan hệ LEM, trong đó cung tiền thực, nhu cầu nắm giữ tiền và lãi suất phải đồng thời cân bằng. Khi ghép hai quan hệ lại, mô hình IS-LEM cho thấy sản lượng và lãi suất là các biến được xác định cùng nhau, chứ không thể phân tích riêng lẻ. Ví dụ, mở rộng tiền tệ ban đầu làm lãi suất giảm, kích thích đầu tư và nâng sản lượng. Ngược lại, thắt chặt tài khóa làm tổng cầu giảm, kéo sản lượng và thường cả lãi suất đi xuống. Điểm có giá trị của cách trình bày này là nó buộc người học theo dõi chuỗi nguyên nhân đầy đủ từ chính sách đến lãi suất, chi tiêu và sản lượng. Sách cũng ngầm đặt ra giới hạn của khung này vì trong ISLM, mức giá thường được coi là cho trước. Do đó, mô hình phù hợp nhất để hiểu dao động ngắn hạn trước khi chuyển sang phân tích giá cả, tiền lương và lạm phát. Thứ hai, mô hình ADAS đưa mức giá, tiền lương và điều chỉnh trung hạn vào cùng một khung, Blanchard chuyển từ ISLM sang ADAS để giải quyết điều mà phân tích ngắn hạn chưa xử lý đầy đủ, mức giá không cố định. Tổng cầu hay AD phản ánh các kết hợp giữa sản lượng và mức giá phù hợp với cân bằng trên thị trường hàng hóa và tài chính. Khi giá tăng trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lượng tiền thực giảm, lãi suất có xu hướng tăng và cầu về sản lượng suy yếu, tổng cung hay AS được xây dựng từ hành vi đặt lương và đặt giá của doanh nghiệp. Khi sản lượng vượt mức tự nhiên, thị trường lao động thường căng hơn, áp lực lương và giá tăng lên. Sự giao nhau giữa AD và AS giúp phân biệt rõ cú sốc cầu với cú sốc cung. Một cú sốc cầu, chẳng hạn chi tiêu tăng, thường làm sản lượng và giá cùng tăng trong ngắn hạn. Một cú sốc cung bất lợi, như chi phí sản xuất tăng, có thể làm giá tăng nhưng sản lượng giảm, tạo ra tình trạng đình lạm. Sách còn nhấn mạnh quá trình điều chỉnh theo thời gian. Mở rộng tiền tệ có thể nâng sản lượng lúc đầu, nhưng khi giá tăng, tiền thực giảm và nền kinh tế quay về mức sản lượng tự nhiên. Vì thế, ADAS không chỉ là sơ đồ tĩnh mà là cầu nối giữa tác động tức thời của chính sách và kết quả trung hạn. Thứ ba, thất nghiệp tự nhiên và đường Phillips làm rõ đánh đổi giữa hoạt động kinh tế và lạm phát. Một trọng tâm của phần trung hạn là giải thích vì sao thất nghiệp và lạm phát có quan hệ với nhau. Nhưng quan hệ đó không phải một sự đánh đổi cố định để chính phủ có thể khai thác mãi mãi. Sách liên kết thị trường lao động với quá trình hình thành lương, giá và kỳ vọng, lạm phát. Khái niệm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên chỉ mức thất nghiệp phù hợp với trạng thái mà tiền lương thực tế mong muốn của người lao động và mức lương thực tế doanh nghiệp sẵn sàng trả có, thể đồng thời tương thích. Khi thất nghiệp thấp hơn mức này, sức ép đòi lương thường mạnh hơn, chi phí và lạm phát có xu hướng tăng nhanh. Khi thất nghiệp cao, áp lực lạm phát giảm. Đường Phillips trong cách tiếp cận của Blanchard, vì vậy phải được đọc cùng với kỳ vọng lạm phát và các cú sốc cung, không nên hiểu như một đường cong cơ học, bất biến. Nếu người lao động và doanh nghiệp điều chỉnh kỳ vọng theo lạm phát đã xảy ra, việc cố duy trì thất nghiệp thấp bằng kích cầu sẽ chủ yếu dẫn đến lạm phát cao hơn. Khung này giúp giải thích vì sao chính sách ổn định kinh tế phải cân nhắc độ trễ, uy tín của ngân hàng trung ương và nguồn gốc của lạm phát. Nó cũng cho thấy thất nghiệp không chỉ là chỉ số xã hội, mà là biến số gắn với động lực giá cả của toàn nền kinh tế. Thứ tư, mô hình Solow tách động lực tăng trưởng dài hạn khỏi các dao động chu kỳ ở phần dài hạn. Sách chuyển trọng tâm từ biến động của tổng cầu sang những yếu tố quyết định mức sống và năng lực sản xuất. Mô hình solo dùng quan hệ giữa tiết kiệm, tích lũy vốn, khấu hao, tăng dân số và tiến bộ công nghệ để giải thích sự vận động của sản lượng trên mỗi người lao động. Lập luận cốt lõi là đầu tư nhiều hơn, làm vốn trên mỗi lao động tăng và sản lượng tăng, nhưng lợi ích biên của vốn giảm dần. Vì vậy, chỉ dựa vào tích lũy máy móc và cơ sở vật chất không thể tạo tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người mãi mãi. Trong mô hình cơ bản, tiến bộ công nghệ mới là nguồn tạo tăng trưởng bền vững theo thời gian. Cách phân tách này có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách. Một gói kích thích có thể nâng sản lượng trong ngắn hạn, nhưng không đồng nghĩa nó làm tốc độ tăng trưởng dài hạn cao hơn. Tương tự, tỷ lệ tiết kiệm cao có thể nâng mức sản lượng dài hạn, nhưng khác với việc duy trì tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn. Blanchard dùng khung solo để buộc người học phân biệt mức sản lượng với tốc độ tăng trưởng và phân biệt chính sách quản lý chu kỳ với chính sách cải thiện năng suất. Nhờ vậy, các tranh luận về đầu tư, giáo dục, công nghệ và tiết kiệm có một nền tảng logic rõ ràng hơn. Cuối cùng, góc nhìn toàn cầu và phương pháp phân biệt cú sốc giúp mô hình gắn với dữ liệu thực tế, điểm riêng của Macroeconomics. Global Edition là các mô hình cốt lõi không được trình bày như những bài tập đóng kín trong một nền kinh tế giả định. Sách đặt chúng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, nơi chính sách tiền tệ của các nước lớn, khủng hoảng tài chính, liên kết thương mại và những vấn đề của khu vực đồng euro có thể ảnh hưởng đến sản lượng, lạm phát và việc làm. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó yêu cầu người học hỏi đúng câu hỏi trước khi đề xuất chính sách. Nền kinh tế đang chịu cú sốc cầu hay cú sốc cung? Tác động thuộc ngắn hạn hay dài hạn và biến số nào đang điều chỉnh? Sự phân biệt cú sốc cầu và cú sốc cung là nền tảng thực nghiệm của ADAS. Cú sốc cầu thường đẩy giá và sản lượng theo cùng chiều, trong khi cú sốc cung thường khiến chúng biến động ngược chiều. Blanchard cũng gắn với truyền thống nghiên cứu thực nghiệm, nhận diện các cú sốc vĩ mô. Trong đó, các hạn chế dài hạn được dùng để tách tác động của cầu và cung trong dữ liệu. Dù sách chủ yếu là giáo trình hơn, là chuyên khảo kinh tế lượng, điểm mạnh của nó là cho thấy mô hình phục vụ việc diễn giải bằng chứng, chứ không chỉ tạo ra đồ thị. Đồng thời người đọc cần nhớ các mô hình là sự đơn giản hóa và những suy thoái kéo dài có thể để lại tổn thất lâu dài cho lao động, đầu tư và năng lực sản xuất. Kết luận, Macroeconomics Global Edition phù hợp nhất với sinh viên đang học kinh tế vĩ mô bậc trung cấp, người chuẩn bị cho các môn kinh tế quốc tế, tài chính công hoặc chính sách tiền tệ, và người đi làm muốn xây dựng ngôn ngữ phân tích có hệ thống về lạm phát, thất nghiệp, lãi suất và tăng trưởng. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu sẵn sàng làm theo từng quan hệ nhân quả, thay vì chỉ ghi nhớ đồ thị hay kết luận chính sách. Lợi ích thực tế của sách là giúp phân biệt một tin tức kinh tế đang phản ánh biến động cầu, cú sốc cung, thay đổi trong chính sách hay một vấn đề thuộc cấu trúc dài hạn. Sự phân biệt đó ngăn các kết luận đơn giản hóa, chẳng hạn đánh đồng kích cầu với tăng trưởng dài hạn, hoặc coi mọi lạm phát đều có cùng nguyên nhân. So với nhiều giáo trình cùng thể loại, cuốn sách nổi bật nhờ cấu trúc tiến triển rõ ràng từ thị trường hàng hóa và tài chính sang lao động, giá cả và lạm phát, rồi đến tăng trưởng. ISLM, ADAS, đường Phillips và Solo không xuất hiện như các chương rời rạc, mà được nối với nhau bằng sự thay đổi của các giả định về giá, kỳ vọng và thời gian điều chỉnh. Góc nhìn toàn cầu cũng khiến nội dung gần hơn với các tranh luận kinh tế hiện đại. Tuy vậy, đây là một giáo trình thuộc dòng kinh tế học vĩ mô chính thống, nên người muốn đào sâu nền tảng vi mô của mọi phương trình, các phương pháp kinh tế lượng hoặc các trường phái phê phán nên đọc bổ sung. Trong phạm vi mục tiêu giảng dạy, sách vẫn là một khung nhập môn có chiều sâu, mạch lạc và rất hữu dụng để tư duy về toàn bộ nền kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Olivier Blanchard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!